mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tôn Điệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tổng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Đi Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tôn Điệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tổng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Đi Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tôn Điệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tổng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Đi Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Kho Chú, trang 281, hàng đầu tiên. Trí huệ đệ nhất, Tôn giả Xá Lợi Phất. Chúng thanh văn: được liệt kê trước đó là bậc thượng thủ biểu pháp. Người đầu tiên là Tôn giả Kiều Trần Như. Tôi đặc biệt muốn nhắc mọi người một chút, phải để ý đến ý nghĩa sâu xa trong sự biểu pháp của Tôn giả Kiều Trần Như. Dụng ý đó rất sâu. Ngài vì chúng ta biểu thị đồng học tu học pháp môn Tịnh Tông, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Hôm qua tôi có báo cáo với các vị, trong nhà Phật không riêng gì Phật Thích Ca, mà cả hết thảy chư Phật Như Lai khắp mười phương ba đời, vô lượng pháp môn, đều có. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp và diệt pháp đều có bốn giai đoạn này. Duy chỉ có Tịnh Tông từ đầu đến cuối đều là chánh pháp. Điểm này chúng ta không thể không biết. Vì sao? Trong Kinh Đại Thừa đã nêu cho chúng ta một tiêu chuẩn, Tịnh Tông hoàn toàn tương ưng. Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả. Đây gọi là chánh pháp. Hiện nay có rất nhiều người học kinh giáo Tịnh Tông, có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người niệm Phật. Niệm Phật chính là tu hành, vãng sanh chính là chứng quả. Trước mắt đồng học niệm Phật, Có năm nào không có người vãng sanh đâu. Có tháng nào không có người vãng sanh chứ. Rất nhiều người vãng sanh thọ tướng vô cùng đẹp. Có một số biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh, lúc nào cũng nghe thấy những chuyện đó, không nghĩ giả. Đầy đủ bốn điều kiện này, đó chính là chánh pháp. Cho nên Tịnh Tông là chánh pháp, đúng như danh hợp với thực, là pháp thuần chánh. Những pháp môn này đích thực chư Phật Như Lai đều nói, không phải ai đó nói một cách tùy tiện. Trong tất cả pháp môn, pháp này được gọi là pháp khó tin, nhưng lại rất dễ tu thành. Tuy là nói dễ, nhưng tuyệt không phải dễ dàng đến mức đó. Mỗi một người khi nghe đến pháp môn này, nếu có thể tin, không hoài nghi, có thể phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thật chịu niệm Phật, Phật sẽ đến tiếp dẫn người đó. Xem ra cũng rất dễ dàng. Bất luận là người tại gia xuất gia, tôi cũng đã thấy qua không ít. Thuở tôi giảng kinh ở Mỹ, tại Maryland, tôi có gặp được tiên sinh Chu Quảng Đại. 3 ngày trước khi vãng sanh, ông mới gặp được Phật pháp. Cả nhà ông một đời chẳng có tín ngưỡng tôn giáo. Ông mắc phải căn bệnh rất nặng, bệnh viện từ chối điều trị, người nhà đến khắp nơi tìm tôn giáo cầu thần, muốn thử xem liệu có kỳ tích xuất hiện không. Họ tìm đến chúng tôi, chúng tôi bạn cử đi 4 đồng học qua đó thăm ông. Họ gọi điện về nói với tôi, bệnh tình quả thật rất nặng, e rằng tình hình không cách gì khám lên được. Vì thế mọi người liền khuyên ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ, kể với ông về ý chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Không ngờ ông vừa nghe liền tin ngay. Ông dặn người nhà đừng đi tìm bác sĩ thuốc mang cho ông nữa, không cần thiết đâu. Ông yêu cầu toàn bộ người nhà niệm Phật tiễn ông vãng sanh. Lúc đó tổ chức của chúng tôi mới thành lập được 1 năm. Hội Phật giáo Hoa Phủ thành lập năm 1983. Còn chú Quảng Đại thì vãng sanh vào năm 1984. Hội Phật giáo của chúng tôi thành lập được 1 năm. Chúng tôi cử đồng học thay nhau trợ niệm cho ông ngày đêm không nghỉ. Cứ 4 người là một nhóm, tổng cộng 3 nhóm. Mỗi nhóm trợ niệm 8 tiếng, ngày đêm không gián đoạn. 3 ngày sau ông vãng sanh, thật sự vãng sanh. Lúc quả tiêu còn có Xá Lợi, thật là hiếm có. Chuyện này là chính mắt chúng tôi chứng kiến. 3 ngày trong kinh Di Đà có nói, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày. Thật tin mới được. Thật tin thật nguyện chính là tâm vô thượng Bồ Đề, một lòng xưng niệm, không hề hoài nghi, không có âu lo. Đây chính là nhất hướng chiên niệm, có tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, nhất định vãng sanh. Đây là nguyện 18 của A Di Đà Phật. Là một nguyện nằm trong 48 nguyện, thủ thắng vô cùng. Chúng tôi tận mắt chứng kiến. Ngoài ra còn có một người vãng sanh nữa, là một bà cụ. Tôi chưa nhìn thấy. Bạn bè của lão thái thái ở San Francisco, những bạn bè của cụ đều là người niệm Phật. Lão thái thái này quen với cụ đã được mấy mươi năm. Chồng của bà cụ qua đời rồi, mọi người đều từ Đài Loan sang Mỹ. Con trai đến Mỹ du học, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại Mỹ, sau đó kết hôn sinh con. Con trai bèn đón mẹ sang Mỹ để chăm lo các việc trong nhà. Người mẹ vẫn còn khỏe, mỗi ngày nấu cơm, giặt đồ cho các con, dọn dẹp nhà cửa với trông cháu. Sống ở Mỹ được 4-5 năm, cháu nội cũng vào nhà trẻ rồi. Con trai và con dâu đều đi làm. Cả ngày bà ở nhà chỉ có một mình, nên dễ tu hành. Một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, niệm được mấy năm. Sáng sớm mỗi ngày bà đều thức dậy rất sớm nấu bữa sáng. Con trai với con dâu ăn sáng xong thì đi làm, cháu thì gửi đến trường. Hôm đó sáng sớm thức dậy, con trai và con dâu thấy hôm nay bà cụ vẫn chưa dậy, không có người nấu cơm sáng, nên cảm thấy kỳ lạ. Đến phòng bà xem thử. Ở Mỹ, phòng của người già không có khóa. Mở ra nhìn thấy mẹ cậu mặc áo tràng ngồi trên giường, ngồi xếp bằng trên giường. Gọi bà không trả lời. Nhìn kỹ lại thì thấy bà đã đi rồi. Trước đó chẳng hề nói với người nhà. Bà biết trước ngày giờ, bà để lại di chúc. Trong di chúc viết rất rõ, hơn nữa hiếu phục cho con trai, con dâu và cháu nội đều đã làm xong đâu vào đó. Từng phần một đều xếp ở đầu giường. Bà sắp xếp hậu sự xong xuôi cả rồi. Chỉ ít 3 tháng trước đó bà đã biết bà sẽ vãng sanh vào ngày nào, bà mới có thời gian chuẩn bị. Bà cụ không hề báo cho bất kỳ bạn bè đồng tu nào lúc nào tôi vãng sanh. Mấy người đến tiễn tôi vãng sanh nhé, không hề nói một tiếng, không làm việc mọi người. Sau khi vãng sanh, gia đình báo tin đi, đến mọi người mới biết. Công phu chân thật, một chút cũng không giả.